Đại Phật Đẳng, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Thanh Tịnh Minh Húy Chương. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 12 tháng 2 năm 1982. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Bình Minh. Tập 2. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, hôm qua chúng tôi giới thiệu đề kinh của bản kinh này. Đề kinh này rất dài, tổng cộng có 20 chữ. Chúng tôi phân thành 7 đoạn để nói rõ. Hôm qua nói đến đoạn thứ tư, tu chứng liễu nghĩa. Dựa theo Phật ở trong kinh đã nói về tu chứng liễu nghĩa, dựa theo cách nói của cổ đức là giải lục kết diệt tam không. Cách nói này đúng như hôm qua chúng tôi đã nói, đối với người tu thiền mà nói rất hữu hiệu. Lý luận tuy rất hay, trên thực tế dụng công thật sự không phải là một việc dễ dàng. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, mỗi người chúng ta đều có 6 căn, mỗi một căn có 6 tiết, 6 nhân 6 là 36 tiết. Tuy căn tiết có nhiều như vậy, trên thực tế chỉ cần hạ thủ từ một căn. Nói cách khác, một căn giải trừ, 6 căn liền viên thông. Nhưng một căn 6 tiết này tương đối không dễ dàng rồi. Chúng tôi đem danh xưng 6 tiết này nói với chư vị. 6 tiết: thứ nhất là động, thứ hai là tỉnh, thứ ba là căn, thứ tư là giác, thứ năm là không, thứ sáu là diệt. Càng về sau càng khó. Chúng ta không cần nói 6 cái này, chỉ cần nói cái thứ nhất, quý vị có thể đoạn nó không? Có thể giải mở nó không? Động nói đơn giản là khởi tâm động niệm. Cho nên thiền tông hạ thủ từ thiền định. Đắc được định thì động thứ nhất này, kết này được giải trừ rồi. Nó ở trong định. Định thì sao? Là sự tỉnh của cảnh giới. Giải kết thứ hai thì không dễ dàng rồi. Giả sử như kết thứ hai giải mở không được mà trú ở trong tịnh ấy, quả báo của nó sẽ ở tứ thiền thiên, không ra khỏi tam giới. Bắt buộc phải 6 kết đều mở hết mới có thể minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Cho nên điều này nói thì đơn giản, làm thì thật sự khó khăn. Ngày xưa tông Thiên Thai lão Pháp Sư Đàm Hư từng nói qua, Lão Pháp Sư Đàm Hư Dân Quốc Sơ Niên có thể nói là một vị tổ sư thời cận đại của Tông Thiên Thai. Sau khi Đảng Cộng sản Đại Lục giải phóng, Ngài sống tại Hồng Kông. Sống ở Hồng Kông mấy mươi năm, cũng viên tịch tại Hồng Kông. Ngài cao thọ, hơn 90 tuổi mới vãng sanh. Ngài từng nói rằng trong một đời Ngài, những điều thấy được, những điều nghe được, người tu thiền đắc định, Ngài từng gặp qua, cũng từng nghe nói đến tu thiền đắc định, giống như nhập định 7 ngày, nửa tháng, 1 tháng mới xuất định. Định công này tương đương sâu. Trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Ngài nói trong một đời Ngài không những chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Người đắc định quả báo tại tứ thiền thiên, xem họ định công sâu cạn. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sâu hơn thì đến tứ không thiền của vô sắc giới, giảng sanh rồi, nhưng không ra khỏi tam giới. Đây là điều chúng ta phải biết. Ngài nói niệm Phật giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thật sự giảng sanh, lâm chung không sinh bệnh, biết trước giờ đi, có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi. Ngài nói trong một đời của Ngài tận mắt nhìn thấy cũng hơn 20 người, nghe nói thì nhiều rồi. Vậy con số này Ngài không có tính toán, tận mắt nhìn thấy hơn 20 người. Biết trước giờ đi, lúc lâm chung không có bệnh, đứng mà đi, ngồi mà đi. Đây là điều chân thật, không giả dối chút nào. Hạng người này giảng sanh có thể nói là sau khi chúng ta thấy được, một chút hoài nghi cũng không có. Từ đó có thể thấy thành tựu của Tịnh Tông đích thực dễ dàng hơn Thiền Tông. Nên tu chứng liễu nghĩa. Nếu chúng ta dùng pháp môn niệm Phật để nói, chính là phương pháp trong bản kinh này Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. 8 chữ này chính là tu chứng liễu nghĩa. Tu liễu nghĩa chính là tu liễu nghĩa. Bây giờ vấn đề nảy sinh rồi, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, làm thế nào để nhiếp lục căn, làm thế nào để đô nhiếp lục căn? Đây là vấn đề. Chúng ta không hiểu được làm thế nào để đô nhiếp lục căn. Vậy thì quý vị nghĩ đến câu sau, tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm tương tục này nhất định là đô nhiếp lục căn. Làm thế nào để làm được tịnh niệm tương tục, đô nhiếp lục căn? Chính là tịnh niệm tương tục. Cho nên hai câu này có thể làm chú giải cho nhau được. Chúng ta thật sự dụng công chú trọng ở câu cuối cùng này. Chúng ta niệm Phật, người niệm Phật rất nhiều, mọi người đều niệm. Vậy quý vị có phù hợp tiêu chuẩn này không? Tiêu chuẩn này chính là tiêu chuẩn liễu nghĩa. Tịnh là tâm thanh tịnh. Nếu như chúng ta niệm Phật còn có tạp niệm, vậy là không thanh tịnh rồi, không phải là tịnh niệm nữa. Tịnh niệm nhất định là không hoài nghi, không xen tạp, không có một tạp niệm nào. Như vậy mới gọi là tịnh niệm. Tương tục là không gián đoạn, chính là không gián đoạn. Từ đó có thể biết cổ đức thường nhắc nhở chúng ta niệm Phật phải không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây chính là tịnh niệm tương tục. Niệm như vậy thì nhất định đồ nhiếp lục căn. Đồ nhiếp lục căn đó quý vị không cần đi hỏi nữa, cũng không cần nghĩ đến nó nữa, tự nhiên sáu căn đồ nhiếp rồi. Vì thế đây là người niệm Phật tu liễu nghĩa. Chứng liễu nghĩa này thì sao? Cũng dựa vào cách nói của Tịnh Tông. Cách nói của Tịnh Tông đều chọn lựa Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương. Chứng liễu nghĩa này chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói bất giả phương tiện, tự tại tâm khai. Đây chính là chứng liễu nghĩa, tức là một câu danh hiệu Phật niệm cho đến cùng. Bất giả phương tiện chính là không cần mượn bất cứ pháp môn nào khác để giúp đỡ. Chúng ta ở rất nhiều nơi nghe có người chủ trương thiền tịnh song tu, đó chính là nhờ vào thiền giúp đỡ. Có người chủ trương mật tịnh song tu, một mặt niệm Phật, một mặt còn trì chú, nhờ vào mật tông giúp đỡ. Đây chính là nhờ cậy phương pháp khác đến giúp đỡ. Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta không cần dùng đến, một câu danh hiệu Phật niệm đến cùng là được rồi, không nhờ bất cứ phương pháp nào giúp đỡ. Chánh trợ song tu mà Tịnh Tông nói đến, chánh tu này chính là trì danh. Trợ tu vẫn là trì danh. Liên Trì, Ngẫu Ích Đại Sư đều dạy chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta tu chứng liễu nghĩa này gồm trong pháp môn niệm Phật của chúng ta. Thật sự chính là trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh A Di Đà nói: nhất tâm bất loạn. Điều này đích thực là tu chứng liễu nghĩa của Tịnh Tông. Đoạn thứ năm trong đề kinh là chư Bồ Tát giảng hạnh. Trong bản kinh này nói, đây có thể nói là duyên nhân trợ tu. Chúng ta nói tam nhân Phật tánh, Như Lai mật nhân là chánh nhân. Tu chứng liễu nghĩa là liễu nhân. Chư Bồ Tát giảng hạnh là duyên nhân. Duyên chính là trợ duyên. Trong pháp môn Tịnh Độ, Đại Thế Chí Bồ Tát giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Ngài nói Ngài cùng 52 vị đồng luân. Chữ luân này, luân trong từ luân lý. Luân này nếu dùng lời hiện tại mà nói là chí đồng đạo hợp. Tất cả đều là chuyên tu pháp môn này. đặc biệt là chỉ cho trì danh niệm Phật. Sư phát tâm hạ thủ liền lựa chọn pháp môn này. Vị thứ trong đó trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, tất cả đều dùng trì danh, không cần dùng phương pháp thứ hai. Nói cách khác, từ sơ phát tâm cho đến thành Phật, một câu sáu chữ hồng danh thì chứng đắc viên mãn rồi. Điều này trong tất cả pháp môn của Đại Thừa đích thực là thù thắng nhất. Không những thù thắng nhất, nhanh chóng nhất, cũng là pháp môn vững vàng nhất. 52 cấp bậc cũng cần nói sơ qua. Đây là thuộc về Phật học thường thức, đặc biệt dùng trong các vị thứ đã tu, giống như là chúng ta đi học vậy. Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, từng bước theo lớp mà tu học. Nhưng chư vị nên biết, Tịnh Tông không phải dần dần từng bước. Pháp môn Tịnh Tông không những là viên giáo mà còn là đốn giáo. Đốn giáo là đốn siêu, không phải từng cấp bậc một hướng lên trên. Nó là pháp môn viên đốn. Thập tính trong giáo nghĩa Lăng Nghiêm nói, toàn căn lực mà gieo trồng giống Phật. Căn là năm căn, lực là năm lực, cũng tức là nói năm căn năm lực viên mãn, chúng tử thành Phật của Đại Thừa. Đây gọi là tín vị. Trú vị này, trú là có nơi để trú. Thập tính trong Kinh Hoa Nghiêm chưa có địa vị. Vì sao vậy? Bồ Tát thập tín vị, đạo lực vẫn còn chưa đủ, tiện tiện thoái thoái, không ổn định, cho nên họ chưa có địa vị. Định thập trụ thì sao? Ở đây đã có vị thứ rồi, họ có nơi để trú rồi. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, là từ sơ trụ Bồ Tát bắt đầu nói. Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, trú nhà Như Lai, thật sự đáng được xưng là Phật tử rồi vậy. Họ và chư Phật Như Lai trí tuệ đức năng có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Trong duy thức xưng là đồng sanh tánh, minh tâm kiến tánh, đồng sanh tánh. Trước khi chưa kiến tánh là dị sanh tánh. Đồng dị nói một cách đơn giản, chư Phật Như Lai trước đây nói qua rồi, là dùng căn không dùng thức. Bồ Tát từ sơ trụ trở lên cũng là dùng căn không dùng thức. Điều này tương đồng. Bồ Tát thập tín vị vẫn còn dùng ý thức thứ sáu, giống như chúng ta vậy, dùng tâm ý thức này, cũng chính là dùng vọng tâm. Sơ trụ trở lên dùng chân tâm, Phật dùng chân tâm, họ cũng dùng chân tâm. Tâm này tương đồng. Chúng ta dùng là vọng tâm. Tâm vọng tưởng khác với chư Phật Bồ Tát, vì thế gọi là dị sanh tánh. không thể trở thành Phật tử chân chánh. Phật tử chân chánh nhất định dùng tâm phải tương đồng với chư Phật. Lại hướng lên trên nữa chính là thập hạnh. Hạnh là tu hành. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, tu hành của chúng ta phải đồng với Phật. Thập hạnh Bồ Tát quán tu lục độ vạn hạnh. Tu lục độ này, trong mắt phàm phu chúng ta nhìn thấy chỉ là lợi ích cho người khác, không phải là tự lợi. Không có lợi ích bản thân, lợi ích cho người khác. Cho nên chúng ta luôn luôn đối với việc tu học lục độ không phải tình nguyện lắm, không phải nghiêm túc lắm để tu học. Nguyên nhân chính là hoàn toàn không thực sự hiểu được ý nghĩa chân thật của lục độ. Kỳ thực quán tu lục độ lợi ích tất cả chúng sanh mới thật sự lợi ích bản thân. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh và bản thân có sự tồn tại quan hệ mật thiết, không thể tách rời nhau được. Chư Phật và Đại Bồ Tát biết được, phàm phu chúng ta không biết. Phàm phu đang mê, không biết tất cả chúng sanh và bản thân là nhất thể. Cho nên trên Như Lai Quả Địa mà nói, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Ngày nay phàm phu chúng ta chỉ biết con cái của mình, con cháu của mình và bản thân mình là một thể, không hiểu được tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh hữu tình và bản thân mình là một thể. Họ không hiểu được. Kiến tánh rồi liền biết được. Vì sao vậy? Hư không pháp giới là tự tánh chúng ta biến hiện ra. Đích thực thể là một, là tương đồng. Vậy nên Phật Bồ Tát từ bi. Từ bi này chính là người thế gian chúng ta nói tâm yêu thương. Nó bình đẳng, không có phân biệt, là thanh tịnh, không có nhiễm ô. Không có phân biệt, không có chấp trước thì không có nhiễm ô. Bồ Tát lợi ích người khác rồi là thật sự tự lợi. Lợi tha mới thật sự là tự lợi. Lý ở trong đây rất sâu sắc, sự vô cùng rộng lớn. Đến thập hồi hướng, ở đây trí tuệ càng cao hơn nữa, sự lý càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu triệt. Lúc này có thể đem tất cả những công đức lợi ích tu học được hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh. Nói là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là chánh giác. Hồi hướng thực tế, thực tế là chân như bản tánh. Làm cho hai loại chấp trước là ngã và pháp đều đột phá được hết. Cũng có thể nói hai loại chấp trước đều tiêu trừ xong. Tâm tánh này được thông thấu một cách mạnh mẽ, dần dần tiếp cận với cảnh giới Như Lai Quả Địa. hướng lên trên nâng cao, đó chính là Bồ Tát Thánh Vị Tam Hiền Thập Thánh, tức là đăng địa rồi. Cảnh giới đăng địa Bồ Tát và Như Lai quả địa vô cùng gần gũi. Niệm niệm và chân như bản tánh khí hợp, thập địa tu mãn y, thực sự mà nói chính là thành Phật rồi. Tuy thành Phật nhưng hoàn toàn không ở Phật vị, chúng ta xưng họ là hậu bổ Phật, xưng họ là đẳng giác Bồ Tát. Nơi nào duyên họ thành thục, họ liền đến nơi đó thị hiện thành Phật. Cho nên đây là quả vị cuối cùng của Bồ Tát, phá nhất phần sanh tướng vô minh, thành tựu cứu cánh đại giác viên mãn. Đây chính là nhập Phật vị. Căn tánh viên đúng, quan trọng nhất là nơi sơ phát tâm. Nếu như có thể duy trì sơ phát tâm bất thoái, có thể nói trên đảo Bồ Đề tu hành, họ đích thực là thuận buồm xuôi gió. Vậy làm thế nào để duy trì sự phát tâm bất thoái? Đây thật sự là vấn đề then chốt. Trong đây có nhân, có duyên. Nhân là thiện căn sâu dày của bản thân. Thiện căn này đích thực thành thuộc rồi, đây là chánh nhân, thiện căn thành thuộc rồi. Thiện căn này nếu như chúng ta nói một cách rõ ràng hơn một chút, chính là quý vị ngay trong đời này liễu thoát sanh tử, viên thành Phật đạo, cơ duyên này thành thuộc rồi. Chứ vị tự nghĩ xem đáng quý biết bao. Vô thị kiếp đến nay tu học, ngay trong đời này thành thuộc. Vào lúc này tất cả chư Phật Bồ Tát đều đến quan tâm quý vị, tất cả đều đến giúp đỡ quý vị. Đây là duyên, duyên thù thắng lắm. Có thắng nhân lại cộng thêm duyên thù thắng, quý vị thành tựu rồi, ngay trong đời này vĩnh viễn thoát luân hồi, vãng sanh bất thoái thành Phật, ngay trong một đời thành tựu. Nói đến đây chúng ta nên biết sự quan tâm của Phật Bồ Tát đối với chúng ta thật sự không có hoài nghi gì cả. Chư Phật Bồ Tát chăm sóc cho chúng ta vô cùng chu đáo. Vấn đề này có việc quan trọng trong đó, tức là chúng ta trong đời này phải chăng duyên này thật sự đã thành thuộc rồi? Vấn đề là đây vậy. Như thế nào gọi là thật sự thành thuộc? Người thật sự thành thuộc thì dáng vẻ như thế nào? Tôi nói thêm cho quý vị, dáng vẻ thật sự thành thuộc là ngốc ngốc, là ngây ngô. Tôi nói với quý vị đều là lời chân thật. Từ sáng đến tối A-di-đà-phật, A-di-đà-phật niệm đến cùng, những sự gì khác đều không biết, hỏi gì cũng không biết, hỏi Pháp thế gian không biết, hỏi Phật Pháp cũng không biết. Đây chính là người thành thục rồi. Vì thế họ một câu danh hiệu Phật chân thật niệm tiếp, gọi là lão thực niệm Phật vậy. Họ có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, biết trước giờ đi. Người này thật sự thành thục rồi. Người như thế nào là chưa thành thục? Hỏi gì thế gian đều biết, hỏi Phật Pháp cũng đều biết, không có gì không thông. Đến lúc lâm chung còn phải sanh bệnh, còn có đau khổ, thì giảng sanh không đáng tin lắm. Cho dù có người trợ niệm cũng chưa chắc thật sự giảng sanh. Vậy là duyên chưa thành thục. Vì vậy chư vị nên ghi nhớ, thật sự bản thân duyên thành thục rồi, người này sẽ trung thực. Cũng tức là thật sự nhất tâm chuyên niệm. Đây là thành thục vì họ rõ ràng rồi. Pháp môn này có được không dễ dàng gì. Sau khi đạt được, nếu không nắm bắt nó cho vững, thì ngay trong đời này không thể giảng sanh. Điều đó đáng tiếc biết bao. Nhờ vào điều gì để có thể giảng sanh vậy? Vừa rồi đã nói tịnh niệm tương tục, chính là bốn chữ này. Quý vị làm được nó rồi, nhất định giảng sanh. Vậy nếu không giảng sanh, quay như chư Phật Bồ Tát nói lời vọng ngữ rồi, có lý gì lại như vậy chứ? Nói cho rõ ràng thêm một chút, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Từ sáng đến tối tôi chỉ một câu danh hiệu Phật. Chúng ta xem Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay, thời trẻ rất thông minh, tham thiền, học giáo, mỗi mỗi đều thông đạt, học được rất nhiều. Đến cuối đời thì sao? Họ giác ngộ rồi. Họ biết sanh tử sự đại, giảng sanh là điều quan trọng. Thiền cũng không tham nữa, giáo cũng buông xuống. Một bộ kinh A-di-đà, một câu A-di-đà Phật, chân thật mà niệm cho đến cùng, họ thành công rồi. Đó gọi là thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu. Chúng ta xem những đại sư gần đây, nổi tiếng nhất là Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì lúc còn trẻ học giáo, tham thiền, mỗi mỗi ngày đều thông, cuối đời một bộ kinh A-di-đà, một câu danh hiệu Phật. Ngài không nghiên cứu gì nữa. Chứ vị xem Trúc Song Tùy Bút cũng có thể thấy được những kinh nghiệm tu học của Ngài. Ngẫu Ích Đại Sư cũng như vậy. Lúc còn trẻ, Ngài ở Tông Thiên Thai hạ thủ công phu rất lớn. Đối với luật tông, Ngài cũng có trình độ rất sâu. Đương thời có người xưng Ngài là luật sư. Đối với giới luật, Ngài rất có nghiên cứu. Đến cuối đời, tất cả đều buông bỏ hết. Cũng là một bộ kinh A-di-đà, một câu danh hiệu Phật. Ngài trở thành tổ sư một đời. Cận đại Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư Tôn Giáo Thông hay không? Quý vị đọc văn sau sẽ biết được. Ngài năm xưa trú ở Phổ Đà Sơn 30 năm. Ngài ở trong Tàng Kim Cát. Trú trong Tàng Kim Cát 30 năm, bình thường đọc kinh rất nhiều. Cho nên trong bộ văn sau này trích dẫn kinh điển, chúng ta mới biết Ấn Quang Đại Sư giáo nghĩa của tông nào Ngài cũng thông đạt. Cuối đời trú tại Tô Châu Linh Nham Sơn, chuyên tu tịnh độ. Chư vị nếu như hiện tại đến đại lục đi tham quan, du lịch, quý vị đến Tô Châu xem phòng nhập thất của Ấn Tổ, nơi bản thân Ngài niệm Phật. Phòng ốc không lớn, rất nhỏ, còn giữ gìn nguyên trạng như khi Ngài còn vậy, chưa thay đổi gì. Chúng ta đi xem, trong tiểu Phật đường của Ngài chỉ có thờ một bức tượng Phật A-di-đà, một cái bàn thờ nhỏ, một quyển kinh A-di-đà, ngoài ra không có gì cả. Sắp xếp Phật đường chỉ đơn giản như vậy, cho thấy tâm duyên không có tạp niệm. Đây chính là kiểu dáng duyên thành thục. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, trong đời này thành tựu viên mãn, có thể nói không ai không phải là như vậy. Điều này đáng được chúng ta cảnh giác, đáng được chúng ta học theo. Đặc biệt là chúng ta sống trong thời loạn thế hiện nay. Hiện nay thiên hạ đại loạn, có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, Đài Loan có rất nhiều nơi không an định, mọi người rất quan tâm. Vậy trên thế giới có nơi nào an định chứ? Tìm không ra mà. Nơi an ổn nhất vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Hơn nữa, thế giới Tây Phương Cực Lạc đi đến rất dễ dàng. Hiện nay chúng ta muốn di dân đến nước ngoài không dễ lắm, tương đối khó khăn. Ra nước ngoài lấy được quyền cư trú của nước ngoài không dễ dàng. Muốn đến thế giới Tây Phương lấy quyền cư trú vĩnh cửu là một sự việc rất dễ dàng. Vừa rồi đã nói đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục, tức là lấy được rồi, nhất định giảng sanh. Cho nên người căn tánh thật sự đã viên đốn, họ hiểu được đạo lý này. Vì sao vậy? Hiểu được đạo lý này, biết được sự thật này, đây gọi là trí tuệ viên mãn. Nhất tâm nhất ý chuyên tu, đó là phước báo lớn nhất. Người đại thiện căn, đại trí tuệ, đại phước đức, chính là người chân thật niệm Phật. Chúng ta nhất định không thể coi thường. Câu cuối cùng của đề kinh là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, dịch âm là tiếng Hán. Đây là tổng danh của Đại Định. Đại Định mà Như Lai quả địa chứng được. Danh tự này không gọi là Samatha, Tama Thiền Na, mà gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Đương nhiên Samatha Tama Thiền Na cũng là định, nhưng không phải là định viên mãn. Lăng Nghiêm là Đại Định viên mãn. Nếu chúng ta hỏi Đại Định Thủ Lăng Nghiêm rốt cuộc là gì, trong kinh Lăng Nghiêm 25 vị Bồ Tát, tức là chương 25 viên thông, 25 vị Bồ Tát đều là tu Lăng Nghiêm Đại Định. Nói cách khác, loại đỉnh này chính là trên Như Lai quả địa. Rất nhiều pháp môn đều có thể tu, hoàn toàn không phải nhất định tu pháp môn nào mới có thể tu thành Lăng Nghiêm Đại Định. Quan Âm Bồ Tát đại biểu thiền có thể tu đắc Lăng Nghiêm Đại Định. Đại Thế Chí Bồ Tát đề xướng niệm Phật, niệm Phật cũng có thể tu thành viên mãn Lăng Nghiêm Đại Định. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải rõ ràng, chắc chắn nhận thức thấu đáo. Niệm Phật tam muội chính là chân thật viên mãn Lăng Nghiêm Đại Định. Ý nghĩa của câu tiếng Phạn thủ Lăng Nghiêm này, đích thực Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh giải thích cho chúng ta là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đây là lời Phật nói, nói ra ý nghĩa của thủ Lăng Nghiêm. Cổ đức căn cứ cách nói này của Đức Phật mà chú giải thêm cho chúng ta hiểu, nói đây là cùng triệt căn bản, bản nguyên của chư pháp, cũng là điều trong Thiền Tông thường nói là triệt pháp để nguyên. Triệt là triệt để, thấu suốt thông đạt một cách rốt ráo triệt để. Chư pháp là tất cả dạng pháp, căn nguyên của nó. Nếu như thật sự đem căn nguyên của tất cả dạng pháp thật sự thông thấu rồi, đều rõ ràng rồi, lúc này mới thấy được pháp pháp đều là thật tướng gì. Trong Thiền Tông Trung Quốc, Thiền Tông ngày xưa, người đại triệt đại ngộ đích thực không ít. Mỗi đời dường như đều có người đại triệt đại ngộ. Chúng ta thấy trong Thiền Tông ngữ lục, đạt đến cảnh giới này tuy số người không nhiều nhưng thật sự có. Thấy được chư pháp thật tướng rồi, cách nhìn của họ đối với nhân sanh vũ trụ và cách nhìn của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Phàm phu chúng ta là dùng tâm sanh diệt, dùng tâm vọng tưởng. Tâm sanh diệt chính là ý niệm, một niệm này sanh, một niệm khác diệt, dùng đi dùng lại tâm này. Cho nên chúng ta quan sát vũ trụ nhân sanh, hiện tượng là gì? Hiện tượng sanh diệt. Hữu tình chúng sanh có sanh lão bệnh tử, vô tình chúng sanh giống như thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Đây đều là hiện tượng sanh diệt. Nếu như triệt pháp để nguyên rồi thì cách nhìn của họ đã khác. Họ nhìn tất cả dạng pháp và chúng ta lại hoàn toàn tương phản. Họ nhìn được là bất sanh bất diệt. Giống như trong kinh Pháp Hoa có nói, thế gian tướng thường trụ, chúng ta thấy là vô thường. Là thế nào họ nhìn lại là thường trụ vậy? Là sự thật. Nhìn thấy cảnh giới này cũng là trong kinh Đại Tiểu Thừa thường nói, nhập bát niết bàn. Bát niết bàn này dịch thành nghĩa tiếng Trung chính là bất sanh bất diệt. Cũng là trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói, nhập vô sanh pháp nhẫn. Pháp là tất cả vạn pháp, vô sanh chính là bất sanh bất diệt, nhẫn là đồng ý, là chấp nhận. Phật nói tất cả vạn pháp bất sanh bất diệt, họ gật đầu đồng ý. Vì sao họ đồng ý? Họ nhìn thấy điều Phật nói đã không sai. đích thực là sự thật. Đây là chứng đắc cảnh giới thủ lăng nghiêm. Bản thân chúng ta đã nhập cảnh giới này chưa? Đã chứng đắc hay chưa? Thật sự mà nói, không cần đi hỏi người khác. Bản thân phản tỉnh một chút là hiểu được thôi. Chúng ta nhìn thế gian này phải chăng vẫn là tướng sanh diệt? Nếu như nhìn thấy hiện tượng là tướng sanh diệt thì chưa chứng đắc, vẫn là cảnh giới của phàm phu mà thôi. Quả nhiên nhìn thấy tất cả pháp bất sanh bất diệt thì sao? Vậy thì đã nhập vào cảnh giới thủ lăng nghiêm rồi. Thật sự mà nói, Đức Phật vô cùng từ bi. Trong lăng nghiêm rất nhiều hiện tượng Phật đã giảng cho chúng ta về chân tướng của nó. Ví dụ như nói thất thú nguyên vô. Lăng nghiêm giảng về pháp thế gian này giảng vô cùng tỉ mỉ. Thông thường kinh giáo đại thừa nói lục đạo, Lăng Nghiêm kinh nói là thất đạo. Thất đạo này từ đâu mà có? Lục đạo chúng ta hiểu có trời, có A-tu-la, có người, đây là ba thiện đạo. Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là ba ác đạo, đây là lục đạo. Thất đạo là cộng thêm tiên đạo. Nguyên bản tiên đạo này phân vào trong tam đạo trời, A-tu-la, người. Tam đạo này đều có tiên nhân. Kinh Lăng Nghiêm đặc biệt đem nó nêu ra lại, đơn độc nói một đạo. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng tỉ mỉ, đặc biệt là địa ngục đạo. Kinh Lăng Nghiêm giảng về thất đạo này kinh văn rất dài, rất dài, nói rất tường tận, giảng địa ngục tường tận nhất. Về địa ngục đạo này, văn tự dường như chiếm gần một nửa kinh văn của thất thú. Phật vì sao lại nói về địa ngục tường tận như vậy? Đây là Đức Phật từ bi đến cực điểm. Chỉ sợ chúng ta không cẩn thận đọa vào địa ngục. Địa ngục đi vào rất dễ, ra được rất khó. Cho nên giảng rất tường tận là vậy, chúng ta phải cẩn thận, thận trọng, nhất định không được lầm đọa vào địa ngục. Vậy thì vô cùng phiền phức. Phật Bồ Tát tuy là đại từ đại bi, thời thời khắc khắc muốn cứu giúp chúng ta. Những chúng sanh trong địa ngục đó thật không dễ cứu giúp. Chứ vị nếu như chăm chỉ đọc kinh Địa Tạng, có thể lãnh hội được một vài điều. Thất thú vốn là không có, cũng tức là nói vốn không có lục đạo. Đây là thật. Lục đạo từ đâu mà có? Lục đạo từ sau khi chúng ta mê thức tự tánh mà biến hiện ra huyễn tướng. Chúng ta dùng một ví dụ để nói, giấc mộng vốn là không có. Đây là điều đồng tu chúng ta đều sẽ thừa nhận, giấc mộng là giả. Nhưng ban đêm quý vị có nằm mộng hay không? Thật sự đang nằm mộng. Giả sử như giấc mộng này mộng rất dài, không tỉnh trở lại, trong giấc mộng đó thật sự có chịu khổ mà, có khổ có lạc mà. Tỉnh trở lại mới hiểu được điều này hóa ra là giả, căn bản là không có sự việc này. Lục đạo chính là như vậy. Đọa lạc trong lục đạo, không có siêu việt, tức là đang mơ giấc mộng dài. Phật ở trong kinh giáo đại thừa nói mộng huyễn bào ảnh, rất có đạo lý. ngày nào đó bỗng chốc giác ngộ siêu diệt lục đạo rồi mới biết được đã nằm mơ giấc mơ dài. Lục đạo luân hồi, đây là cảnh mộng, mơ giấc mộng dài, đây là sự thật. Thế nên lục đạo đích thực là cảnh mộng, nhưng quý vị không giác ngộ thì quý vị không có cách nào thoát khỏi. Mộng tuy là giả, trong mộng đích thực lại có cảm thọ khổ vui. Cảm thọ khổ vui này là chân thật. Giống như chúng ta hiện nay đang ở trong lục đạo, thân tâm cảm thọ được là có, không thể nói nó không có. Thực sự là có. Ngũ ma dự thức, đây là ngũ ấm ma. Ma là dày dò, ma là tổn thương, ma là phá hoại. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Tất cả những chướng ngại ma não, não là phiền não, đem nó tổng quy nạp không ra ngoài năm loại lớn này. Năm loại lớn này Kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất tỉ mỉ. Mỗi một loại nói cho chúng ta 10 loại, tổng cộng là 50 loại âm ma. Chúng ta nếu như nhận biết nó, thật sự có thể nhận biết nó, cho dù ma cảnh hiện tiền, chúng ta cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ không tổn hại đạo nghiệp của chúng ta. Chỉ sợ điều gì? Chúng ta không nhận biết nó. Không nhận biết nó thì sẽ bị ma khống chế, sẽ bị mắc lừa nó, bị nó khống chế. Đạo nghiệp của chúng ta tu hành sẽ bị nó làm chướng ngại. Nếu như nhận biết nó, hiểu rõ nó, nó sẽ không tổn hại chúng ta, nó cũng sẽ không quấy nhiễu được chúng ta tu hành. Cho nên Phật dạy chúng ta nhất định phải nhận biết trước. Đây là mỗi người tu hành, cõi này nơi khác đều không ngoại lệ. Trên con đường tu hành đều sẽ gặp phải, tất cả đều gặp phải. Vì sao chúng ta lại gặp phải? Thân này của chúng ta là thân ngũ ấm. Thân chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đã là ngũ ấm, quý vị làm sao có thể nói không gặp phải ngũ ấm ma chứ? Cho nên gặp ngũ ấm ma là điều tất nhiên. Điều này không có gì kỳ lạ cả. Vấn đề là chúng ta phải nhận thức ra nó, phải hiểu rõ nó. Cũng tức là nói, chúng ta phải nhận biết bản thân, phải nhận biết hoàn cảnh. Hoa Nghiêm đích thực là đại giáo viên mãn. Nó nói cho chúng ta về pháp giới tứ vô ngại, vô chướng ngại. Đặc biệt là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu như kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói đến sự lý, chúng ta thật sự rõ ràng thấu triệt rồi, cảnh giới Hoa Nghiêm sẽ không khó mà khế nhập nữa. Phương pháp khế nhập, chúng ta vẫn dùng một câu A-di-đà Phật này. Dùng pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát thì tương đối dễ dàng, cũng rất vững vàng. Đây là tất cả chư Phật Như Lai dĩ khẩu đồng âm đang khuyên nhủ chúng ta, khích lệ chúng ta tu học pháp môn này. Ngài đích thực là có lý do trong đó. Vì vậy, đây là nói ý nghĩa cứu cánh kiên cố, thủy chung bất hoại của Thủ Lăng Nghiêm. Đề kinh hợp lại mà nói, đây là Phật Thích Ca Mâu Ni đầu tiên đối với pháp môn này phát xuất đại tán thán. Dùng chữ đại này để tán thán, tán thán chân như bản tánh của chúng ta, đem nó ví dụ cho điểm đầu của Phật. Ý nghĩa này chính là hiển thị sự lý cho đến phương pháp tu học. Trong pháp đại thừa là chí cao vô thượng, là Như Lai mật nhân, là tu chứng liễu nghĩa, là chư Bồ Tát vô lượng hạnh môn. Vô lượng hạnh môn dùng cho niệm Phật mà nói. Ngẫu Ích Đại Sư Ngài nói cụ thể nhất, rõ ràng nhất. Ngài nói một câu A-di-đà Phật viên nhiếp năm tông. Năm tông này chính là nói Thiền Tông. Thiền Tông từ thời Lục Tổ trở về sau phân thành năm chi phái, cho nên năm tông chính là đại biểu cho toàn thể Thiền Tông. Cai La Bát Giáo. Nói cách khác, một câu A-di-đà Phật này viên mãn bao hàm tất cả pháp môn mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong suốt 49 năm. Đây chính là chư Bồ Tát vạn hạnh. Chúng ta dùng một câu A-di-đà Phật đã có thể tu viên mãn tất cả vạn hạnh của chư Bồ Tát. Điều này không thể nghĩ bàn. Đó là sự thật. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương này, ngày xưa tôi học kinh Lăng Nghiêm, thậm chí năm xưa giảng kinh Lăng Nghiêm đều không chú ý đến, đều coi đó như kinh văn thông thường mà bỏ qua mất. Đến lúc nào mới tỉnh ngộ, mới giác ngộ, là nhìn thấy Tịnh Độ Ngũ Kinh, bỗng nhiên giác ngộ. Trong Tịnh Độ Ngũ Kinh có Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, là Ấn Quang Đại Sư từ trong kinh Lăng Nghiêm rút ra đoạn kinh văn này biên tập vào phía sau của Tịnh Độ Ngũ Kinh, trở thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Sau khi Ngài vừa nêu ra, tôi đã hiểu rõ. Cẩn thận đọc chương viên thông này mấy lần, phát hiện kinh văn của chương này không thể nghĩ bàn. Nó không những là trung tâm của kinh Đại Phật Đảnh Lăng Nghiêm, là tinh hoa của kinh Lăng Nghiêm. Ấn Tổ đem nó thêm vào trong Tịnh Độ. Kinh văn chương này chính là tâm kinh của tông Tịnh Độ. Chúng ta bình thường tụng tâm kinh là Bát Nhã Tâm Kinh, chứ gì phải hiểu được đó là tâm kinh của Đại Bát Nhã. Chương viên thông là tâm kinh của tông Tịnh Độ. Tâm kinh của pháp môn niệm Phật không những là tâm kinh của pháp môn niệm Phật, thật sự mà nói là tâm kinh của tất cả các kinh luận mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. Thật là không thể nghĩ bàn. Vậy nên chư vị càng niệm càng có thể lãnh hội, càng niệm càng thông thấu. Thể hội rõ ràng này chính là khai ngộ mà chúng ta thường nói. Quý vị chỉ cần một mực niệm như vậy, quý vị tất nhiên có thể lãnh hội được tinh hoa của 244 chữ. Đích thực nó có thể chỉ đạo cho tất cả người tu hành trong một đời này viên thành Phật đạo. Đây chính là nơi mà tinh hoa của nó tồn tại. Trên bao gồm cả đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, cửa giới chúng sanh. Đoạn kinh văn này bình đẳng phổ độ. Như vậy không vĩ đại sao? Đây là điều rất nhiều người không thể hội được, không thể cảm nhận được. Nói thật, nếu không phải do chiêu này của Ấn Tổ, tôi cũng sẽ không chú ý đến đoạn kinh văn này. Ngài vừa nhắc nhở, chúng ta mới nhìn ra được, mới giác ngộ được. Điều này không dễ dàng, thực sự là khó được. Chư Bồ Tát giảng hạnh này, chúng ta làm thế nào để viên tu? Chúng ta hiểu rõ rồi. Như vậy mới có thể thực sự khế nhập quả Thủ Lăng Nghiêm. Quả của Thủ Lăng Nghiêm lúc nào mới đạt được? Giảng sanh bất thoái thành Phật là đạt được rồi. Vì vậy chúng ta không nên gấp gáp đạt được ngay đây. Hiện tại phải coi trọng việc tu nhân, tu chứng liễu nghĩa. Chúng ta chú trọng nơi đây. Tương lai không lâu nhất định chứng đắc đại quả thù thắng Thủ Lăng Nghiêm. Chữ kinh này là thông đề. Thông thường giảng kinh đều nói đến. Cách nói thông thường bao gồm bốn ý nghĩa quán nhiếp thường pháp. Chúng ta ở đây đã tỉnh lược bước. Bây giờ chư vị có thể thấy, ngày nay chúng tôi nói đến trong kinh Lăng Nghiêm, đoạn quan trọng nhất là thanh tịnh minh hối chương. Chúng ta xem kinh văn. Kinh bổ này có thể mở ra. Kinh Lăng Nghiêm này đoạn trước nói với chư vị rồi, tinh hoa của toàn kinh, trung tâm của toàn kinh là hai đoạn kinh văn. Đoạn thứ nhất chính là quyển thứ năm trong kinh Lăng Nghiêm. Đoạn cuối cùng, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Đoạn khác là gì? Ngày nay chúng ta đã chọn kinh này là quyển thứ sáu, đoạn cuối cùng của thanh tịnh minh hội. Đoạn trước Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương là tổng cương, là tu học trong đời này thành tựu viên mãn tổng cương lĩnh Thủ Lăng Nghiêm, tổng nguyên tắc chỉ đạo. Chương này thì sao? Là bổ sung quan trọng. bổ sung điều gì vậy? Trong niệm Phật Viên Thông chương, tu hành then chốt là tịnh niệm tương tục, chính là tịnh niệm. Tiêu chuẩn của tịnh này như thế nào? Chương này chính là nói về một chữ tịnh, giảng cho chúng ta về tiêu chuẩn của tịnh niệm này. Cổ đức khuyên chúng ta niệm Phật thường nói: trì giới niệm Phật. Trong Tam Vô Lậu học, nhân giới sanh định, nhân định khai tuệ, Thủ Lăng Nghiêm là đại định viên mãn. Đương nhiên căn cơ của nó là tịnh giới, giới luật thanh tịnh đến cực điểm mới có thể chứng đắc đại định rốt ráo viên mãn. Vì thế Phật Bồ Tát tâm từ bi rất nhiều, hướng dẫn tất cả chúng sanh. Nếu như quý vị thật sự giác ngộ, thế nào gọi là thật sự giác ngộ? Tôi trong đời này nhất định phải siêu diệt lục đạo luân hồi, nhất định phải giảng sanh tịnh độ. Quý vị có kiến giải này, quý vị có vọng niệm này, đây gọi là giác ngộ chân chánh. Đây chính là phát Bồ Đề tâm mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. Đây là thật sự phát tâm Bồ Đề. Giả như chúng ta đối với thế giới này vẫn còn lưu luyến, đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc tuy muốn đi, có lúc còn chưa muốn đi, vậy là chưa giác ngộ. Đây chính là điều vừa nói xong, duyên chưa thành thục. Chưa thành thục, bán tín bán nghi, vừa muốn đi lại không muốn đi. Vậy thì không nói nữa. Người thật sự muốn đi, người thật sự muốn xa rời lục đạo sanh tử luân hồi, Phật liền đem tiêu chuẩn tịnh giới này nói ra cho chúng ta biết. Nếu như không phải tiêu chuẩn này, nói cách khác, thứ quý vị đạt được vẫn là phước báo trong lục đạo luân hồi, gọi là phước báo hữu lậu của thế gian, đời sau hưởng phước. Đời sau hưởng phước gì vậy? Giống như xã hội hiện nay, chúng ta được làm quan lớn, phát tài lớn, hưởng những phước báo này. Chúng ta phải mở mắt nhìn sáng suốt một chút, nhìn xem những người làm quan lớn, phát tài lớn này phải chăng thật sự đang hưởng phước. Ngày nay chúng ta nhìn xem, chúng ta cũng nhìn thấu đáo rồi, không có phước báo. Phát tài lớn quá thì có rất nhiều người tìm đến gây phiền phức cho quý vị, vừa sợ cướp giật, vừa sợ trộm cắp, khó mà đề phòng. Quý vị xem những kẻ bắt cóc đều tìm những người có tiền. Người không có tiền như tôi, người ta sẽ không bắt cóc tôi. Khổ không kỵ hết, tài này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Vậy làm quan thì sao? Ở Đài Loan chúng ta thấy, quý vị nhìn thấy trên TV, có người làm quan nào dễ chịu đâu. Ngày tháng đều không dễ dàng qua. Tôi nhìn thấy những hiện tượng này, không dám làm quan, cũng không dám phát tài. Cho nên phước báo hữu lậu của thế gian này chẳng phải là thứ tốt đẹp. Phải nhìn cho rõ ràng, lựa chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuân theo giáo huấn của Phật Đà, chăm chỉ mà tu học. Cho nên Lăng Nghiêm không chỉ đối với thiền mới có sự giúp đỡ lớn lao như vậy. Nó đối với Phật Pháp Đại Thừa, bất cứ một tông phái nào, bất cứ một pháp môn nào, đều cung cấp sự khai thị tu học cơ bản nhất, vững chắc nhất. Cho nên chúng ta nhất định phải quan trọng nó. Người tu tịnh độ đặc biệt phải quan trọng hai đoạn kinh văn này ở trong kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ mời xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Nhữ thường văn ngã, tỳ nại gia trung, truyền thuyết tu hành, tam quyết định nghĩa. Sở dĩ nhiếp tâm di giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thị tác danh di tam vô lậu học. Tôn giả A Nan là đại biểu cho chúng ta. Phật bảo Tôn giả A Nan chính là bảo chúng ta người thật sự phát nguyện tu hành. Quý vị đã chú ý đến rồi, tỳ nại gia là tiếng Phạn, tiên thành tiếng Trung nghĩa là luật, là giới luật. Luật trong kinh điển Phật giáo chúng ta phân loại nó, biên tập thành Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển này là Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Tỳ Nại Gia chính là Luật Tạng. Thế Tôn năm xưa tại thế đối với giới luật này giảng rất nhiều, thường giáo huấn đệ tử. Thậm chí lúc giảng tu hành tam quyết định nghĩa, ba nguyên tắc tu hành quan trọng nhất, cương lĩnh quan trọng nhất. Đây là điều Đức Phật thường nói. Nói nhiếp tâm di giới, tam quyết định nghĩa này chính là giới định tuệ tam học. Ở đây Đức Phật nói cho chúng ta ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng hàm nghĩa sâu rộng vô lượng. Nhiếp tâm di giới, điều này so với giới mà Kinh Đại Tiểu Thừa thông thường nói đến thật sự không giống nhau. Đại Thừa giới là ý nghĩa của chữ tịnh, không có yêu cầu nghiêm khắc như ở đây, không có yêu cầu viên mãn như ở đây. Nếu như không thể nhiếp tâm thì đó không được gọi là giới. Nhất định phải nhiếp tâm. Tâm gì vậy? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Trong kinh Đề, kinh Vô Lượng Thọ cũng rõ ràng giúp chúng ta hiển thị ra rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh chính là giới học, bình đẳng chính là định học, giác chính là tuệ học. Cho nên trong đề kinh giới định tuệ tam học đầy đủ rồi. Chẳng những đầy đủ tam học mà đồng thời cũng đầy đủ tam bảo. Tam bảo là nơi chúng ta quy y thật sự. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác này là Phật bảo. Phật ý nghĩa là giác vậy. Cho nên trong đề mục đầy đủ tam bảo. Học Phật là học những gì? Chính là học ba sự việc này. Cho nên chư vị nên biết tam học chính là tam bảo, tam bảo chính là tam học. Điều này nhất định phải nhận biết cho rõ ràng. Học Phật vừa nhập môn, trước truyền thọ tam quy y. Đây là vừa mới nhập môn. Truyền là truyền trao cho quý vị. Truyền trao những gì? Đem cương lĩnh tu học Phật pháp truyền cho quý vị. Cương lĩnh có ba điều, đây gọi là tam quy. Chúng ta gọi tam quy y. Quy là trở về, y là nương tựa. Chúng ta trước đây mê hoặc điên đảo, bây giờ Phật dạy chúng ta, chúng ta từ mê hoặc điên đảo trở lại, gọi là quy, hồi quy, y theo trí tuệ chân thật, y theo chánh giác chân chánh. Đây gọi là quy y Phật. Quy y Phật rồi, Phật là chánh giác, Phật là giác ngộ, Phật là trí tuệ. Nói cách khác, trước đây tôi đối với người, với việc, với vật, làm việc theo cảm tình. Cảm tình là mê. Bây giờ tôi muốn lý trí làm chủ, không mê nữa. Tôi dùng lý tánh để phán đoán. Bất luận đối với người, đối với sự, đối với vật, đều làm đến hợp với điều tốt đẹp, viên viên mãn mãn. Ta có chỗ nương tựa rồi, nương tựa tự tánh giác, nương tựa trí tuệ. Đây gọi là quy y Phật. Ngày xưa chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, cách nghĩ cách làm đều sai lầm. Sự sai lầm này chính là mê. Bây giờ ta từ sự sai lầm này trở về, ta phải nương tựa cách nhìn chính xác, cách nghĩ chính xác, chánh tri chánh kiến. Đây gọi là quy y pháp. Cho nên pháp là chánh tri chánh kiến. Chánh mà không tà, từ tà tri kiến quay đầu trở lại y theo chánh tri kiến. Thứ ba là quy y tăng. Tăng đại biểu cho thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh, mấy trần không nhiễm. Chúng ta từ tất cả ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tâm lý ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, thậm chí hiện nay ngay cả thân thể cũng ô nhiễm, ghê gớm quá. Chúng ta nếu như diễn ly những ô nhiễm này, trở về với thanh tịnh. Chúng ta muốn thanh tịnh tâm, chúng ta muốn thanh tịnh thân, thân tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy y tăng. Cho nên tu học Phật pháp vừa nhập môn, đem nguyên tắc tu hành này, cương lãnh tu hành truyền thọ cho quý vị. Đây gọi là truyền thọ tam quy y. Vì vậy tam quy quý vị phải nhớ cho rõ ràng. Thứ nhất là quy y Phật, giác mà không mê. Thứ hai là quy y Pháp, chánh mà không tà. Thứ ba là quy y Tăng, tịnh mà không nhiễm. Đây gọi là tam quy y. Pháp sư chỉ cần là người xuất gia đã thọ đại giới đều có thể truyền thọ tam quy y cho đại chúng. Truyền thọ quy y, đây là người xuất gia truyền trao cho quý vị. Sau khi quý vị thọ giới rồi, họ làm chứng minh cho quý vị từng thọ qua tam quy y. Vấn đề là quý vị phải chăng thực sự thọ tam quy y? Then chốt là ở chỗ này. Quả nhiên thực sự tiếp thu rồi, vậy thì từ nay về sau, tư tưởng của mình, ngôn hạnh, động tác nhất định là không mê, chánh không tà, tịnh không nhiễm. Ta mới thật sự là đệ tử tam quy, là học trò của Đức Phật. Thọ tam quy y rồi vẫn là mê hoặc điên đảo, vẫn là tà tri tà kiến, vẫn là mỗi mỗi đều ô nhiễm, vậy là sai lầm rồi. Vậy thì quý vị đến Phật môn thọ tam quy là thọ tam quy gì? Mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Quý vị còn lo mê tà nhiễm của mình chưa đủ nhiều, còn muốn đến thọ thêm lần nữa, vậy không quá nguy rồi sao? Đó chính là sai lầm quá lớn rồi. Đây là điều chư vị đồng tu đều phải hiểu cho rõ ràng, hiểu cho thấu đáo. Tôi nghe nói hội này của chúng ta cũng có không ít đồng tu muốn xin truyền thọ tam quy. Hôm nay tại đây tôi đều truyền thọ cho quý vị rồi. Điều này nên biết, đây gọi là chân chánh truyền thọ. Giấy chứng nhận tam quy y không quan trọng, giấy chứng nhận quy y không quan trọng, là trong tâm địa của quý vị thật sự hồi tâm rồi mới quan trọng. Đây là điều chư Phật Bồ Tát thừa nhận. Chứng nhận quy y không quan trọng, nhất định phải nhớ, tôi thọ tam quy là tiếp thu chỉ đạo cao nhất của việc tu học Phật Pháp, là ba điều nguyên tắc này. Không phải nói quy y một pháp sư nào đó, vậy thì hỏng rồi. Vậy là quý vị mê hoặc điên đảo rồi. Tôi quy y, đây là quy y một pháp sư nào đó. Quý vị rõ ràng quy y Tam Bảo, không phải là quy y một pháp sư nào đó. Vậy quy y một pháp sư nào đó thì sao? Là tà tri tà kiến, là mê mà không giác. Quý vị mê pháp sư này rồi, yêu thích pháp sư này rồi, pháp sư khác tôi không thích ông ấy, tôi không quy y ông ấy, tôi thích pháp sư này, tôi không thích pháp sư kia. Quý vị xem, quý vị đều mê hết rồi. Tư tưởng của quý vị không phải là chánh tri chánh kiến, quý vị là tà tri tà kiến. Trong tâm quý vị có phân biệt qua chấp trước, quý vị đã mê nhiễm ô rồi, không thanh tịnh nữa. Cho nên quy y một pháp sư nào đó, pháp sư đó là thầy quy y của mình. Nói cho quý vị biết, quý vị nhất định quy y là mê tà nhiễm. Quý vị đối với tam quy y hoàn toàn không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu được. Pháp sư đại biểu cho tăng đoàn truyền thọ tam quy y. Sau khi tiếp thọ tam quy y rồi, trú trì tam bảo này cũng là thầy của chúng ta, chúng ta phải tôn trọng. Vừa nói rồi, tâm của chúng ta phải thanh tịnh, tâm của chúng ta phải bình đẳng. Phàm là người xuất gia đều là thầy của chúng ta, vậy là đúng rồi. Pháp sư truyền thọ tam quy này, họ là một người đại biểu cho tăng đoàn. Họ truyền thọ cho tôi, họ làm chứng minh cho tôi. Tôi là đệ tử Tam Bảo. Mọi người nhất định phải rõ ràng, phải thông thấu, nhất định không nên hiểu sai. Nếu như quy y một người, người đó là thầy quy y của tôi, người kia không phải là thầy quy y của tôi, tương lai quả báo của quý vị là tại A Tỳ địa ngục. Tôi nói cho mọi người lời chân thật, không phải là lời giả dối. Không nên cho rằng tôi ở đây hù dọa quý vị, không phải vậy, là lời chân thật. Vì sao có tội nghiệp nặng như vậy? Tăng đoàn này là tăng đoàn hòa hợp. Quý vị xem giới luật, chúng ta nói đến giới không trộm cắp. Tội trộm cắp này, cái tội nặng nhất là tội trộm cắp vật phẩm trong tăng đoàn, là tội nặng nhất. Vì sao nó là tội nặng nhất? Bởi vì tăng đoàn không phải trên trái đất này của chúng ta, không những một quốc gia, một trái đất. Tăng đoàn là người xuất gia trong tận hư không khắp pháp giới. Tất cả chư Phật quốc độ, tất cả đều quá phần. Vậy quý vị có tội thì tội đó quá nặng rồi. Thế nên họ đọa lạc cũng nặng. Tăng đoàn là hòa một, là một thể. Đây là sư phụ của tôi, kia không phải là sư phụ của tôi. Quý vị ở đó phân hóa tăng đoàn, quý vị ở đó phá hoại tăng đoàn. Tội lỗi này rất nặng. Giống như đảng phái hiện nay vậy, quý vị ở trong đảng phái chế tạo chia rẽ, trong quốc gia chế tạo chia rẽ, tội này sẽ rất nặng. Trong tăng đoàn chế tạo chia rẽ thì tội đó không thể nào nói nữa, chứ Phật Bồ Tát cũng không nói hết. Cho nên đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Tăng đoàn phải hòa hợp, lục hòa kính. Tận hư không khắp pháp giới, người xuất gia đều là người một nhà, nhất định không được phá hoại. Cho nên chư vị thọ tam quy phải hiểu rõ, nhất định không nên phát sanh hiểu lầm. Tam quy này là nền tảng của giới luật, chính là cơ sở. Thọ giới nhất định là sau tam quy. Trước có cơ sở của tam quy, trên cơ sở này kiến lập giới học, sau đó lấy giới học làm cơ sở kiến lập định học, trên định học mới thành tựu tuệ học. Giống như xây nhà ở vậy, tam quy này là nền tảng. Chúng ta muốn xây lầu ba tầng phải làm nền móng trước, nền móng phải vững vàng kiên cố. Xây lầu thứ nhất, rồi xây lầu thứ hai, xây lầu thứ ba, cùng một đạo lý như vậy. Cho nên chúng ta nói tam vô lậu học này, trước tiên nói về đại ý tam quy, thuyết minh đơn giản cho quý vị, sau đó chúng ta mới xem tiếp nhiếp tâm di giới. Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta đô nhiếp lục căn. Quý vị xem đô nhiếp lục căn này, giới học viên mãn rồi, tịnh niệm tương tục, định tuệ này đã thành tựu rồi. Tịnh niệm là định, tương tục là tuệ, cho thấy Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp tu học đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, cũng là viên mãn tam vô lậu học. Trong chương kinh văn này đặc biệt chú trọng ở tịnh niệm, tức là tiêu chuẩn của tịnh niệm này. Thực sự mà nói là ở nhiếp tâm. Giới học thông thường, cách nói theo nghĩa rộng là thủ pháp. Cho nên nó không hạn định tại giới điều. Điều này chưa gì nhất định phải biết. Giới điều là hữu hạn, hà huống. Trong giới luật rất nhiều giới điều hiện nay đã không còn thích hợp nữa. Vì sao không thích hợp nữa? Vì giới điều là quy phạm của sinh hoạt, là Đức Thế Tôn tại thị kiến lập cho tăng đoàn thời đó. Giống như chúng ta cùng nhau thường trú, chúng ta có quy định chung của thường trú. Trong chùa chiền có quy củ, thường trú định ra quy củ. Tăng đoàn thời đó và tăng đoàn hiện tại khác nhau rồi, hình thái ý thức không tương đồng, phương thức sinh hoạt không tương đồng, phong tục tập quán không tương đồng, bối cảnh văn hóa không tương đồng. Cũng giống như pháp luật vậy, ngày nay chúng ta đem pháp luật của nước Mỹ đưa đến Đài Loan thì có thích hợp hay không? Không thích hợp. Vậy bây giờ chúng ta đem pháp luật của Ấn Độ 3.000 năm trước đưa đến dùng cho Đài Loan hiện tại, đương nhiên là không thích hợp rồi. Đây là điều các đồng tu nên biết. Nhưng tinh thần của họ thích hợp, điều văn phải sửa đổi. Cũng giống như pháp luật vậy, qua một vài năm phải sửa đổi một lần. Vì sao sửa đổi vậy? Không thích hợp với xã hội hiện đại rồi, cho nên phải sửa đổi. Giới luật này phải sửa đổi. Tinh thần không thay đổi. Tinh thần của họ là gì vậy? Chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đây là tinh thần giới luật vĩnh viễn không thể thay đổi. Giới luật sau khi truyền đến Trung Quốc, ở Trung Quốc đã làm những thay đổi rất lớn để thích hợp với người Trung Quốc. Người chủ trì sửa đổi này là Bách Trượng Đại Sư Mã Tổ Chiến Tồng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Thanh Quy chính là Trung Quốc hóa, giới luật bản địa hóa, giới luật hiện đại hóa, giới luật mà chúng ta trì bản địa hóa giới luật. Từ sau khi lần thứ nhất sửa đổi lớn, mỗi một triều đại, mỗi một tự viện đều có những sửa đổi nhỏ. Bởi vì địa phương Trung Quốc lớn quá, rất nhiều tỉnh thành, người phương Nam và người phương Bắc tập quán sinh hoạt đều không tương đồng, cho nên bắt buộc phải dựa theo nơi của chúng ta, phương thức sinh hoạt hiện tại của chúng ta để điều chỉnh, để sửa đổi. Chúng ta nhất định phải tuân thủ. Cho nên giới luật chính là pháp quy. Trong xã hội hiện tại giống như hiến pháp vậy, pháp luật còn bao hàm cả phong tục tập quán, đạo đức quan niệm đều bao hàm trong giới luật đó. Cho nên phạm vi của nó vô cùng rộng lớn. Người học Phật, đệ tử Phật nhất định phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không làm những việc phạm pháp, nhất định không làm những việc sai trái, không phạm pháp, không trái quy định, tâm địa rất thanh tịnh, cuộc sống sẽ rất an vui. Cho nên nói tâm an lý đắc. Đây là sự trì giới chân thật. Trong giới luật, tất cả những điều văn đều có thể sửa đổi, đều có thể sửa đổi. Nhưng có 5 điều gọi là giới luật cơ bản. Ngàn năm vạn kiếp đều thích hợp, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Vào 3.000 năm trước thích hợp, hiện tại vẫn thích hợp. Thời Ấn Độ cổ thích hợp, ở Trung Quốc cũng thích hợp. Đây chính là 5 giới điều căn bản. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Cổ kim trong ngoài, mọi người đều cho rằng đây là điều chính xác. Cho nên 5 điều này gọi là giới căn bản. Với những giới điều khác mà nói đều phải tùy theo thời đại, tùy theo địa phương để mà sửa đổi, mới có thể thích hợp dùng. Cho nên năm giới là giới luật cơ bản, không bị thời gian hạn chế. Đây là điều chúng ta nhất định phải tuân thủ. Tam vô lậu học là gì? Tam là ba, dễ dàng hiểu được. Ba giới điều định tuệ. Lậu là ví dụ. Ví dụ như ly trà này. Ly trà này nếu như có hư tổn thì sao? Nước rót vào sẽ bị lọt mất. Chúng ta sẽ không có được điều cần thiết, tức là không đạt được nhu cầu, chạy hết. Phật dùng thí dụ này, mỗi một người chúng ta chân tâm bản tánh vốn đã đầy đủ trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng. Hiện tại trí tuệ đức năng này đi đâu rồi? Lọt mất rồi. Từ đâu mà lọt mất vậy? Giới định tuệ ba thứ này không còn nữa, cho nên nó đã lọt mất rồi. Nếu như đầy đủ giới định tuệ sẽ không bị lọt mất. Cho nên chữ lậu này cũng chính là đại danh từ của phiền não, là đại danh từ của vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này làm cho trí tuệ đức năng của chúng ta đều bị lọt mất. Phật dạy cho chúng ta tam học giới định tuệ, ba phương pháp này có thể ngăn ngừa sự lọt mất công đức của chúng ta, cho nên gọi nó là vô lậu học. Ba thứ này có thể khôi phục tự tánh, bảo toàn công đức. Từ đó có thể biết trọng điểm của Phật pháp tu học chính là ba điều này. Vì thế Đức Thế Tôn một đời 49 năm đã thuyết rất nhiều kinh luận, đem nó tổng quy nạp lại, cũng không ra ngoài ba loại lớn này. Phật nói cho chúng ta giới học, định học, tuệ học. Nhưng chưa gì nên hiểu, Phật đương thời giảng kinh không phải giống như ở trường học dạy học trò, biên tập một khóa trình, dần dần từng bước mà dạy. Phật không như vậy. Phật năm xưa dạy học là ứng cơ huy pháp. Người nào đến nêu câu hỏi thỉnh giáo với Phật, Phật liền giải đáp cho họ, sau này ghi chép lại thành kinh điển. Vì thế Ngài hoàn toàn không có chuyên giảng định, chuyên giảng giới, không có gì. Hiện nay chúng ta đem nó phân thành ba tạng. Sự phân chia này thực sự mà nói thì dùng chữ phân rất miễn cưỡng. Vì sao vậy? Ví dụ trong kinh tạng, kinh Lăng Nghiêm này là kinh, trong tam tạng này là kinh tạng. Tuy là kinh tạng, nhưng đoạn này giảng là giới luật. Có thể thấy trong mỗi bộ kinh, tam học giới định tuệ đều có, tất cả đều đầy đủ. Chúng ta biên tập tam tạng kinh điển này, cách biên tập như thế nào? Xem phân lượng của nó nhiều ít. Ví dụ như bộ kinh Lăng Nghiêm này, trong đó giảng định, đoạn kinh văn này rất dài, giảng giới luật thì sao? Chỉ có một đoạn không dài. Cho nên Ngài giảng định rất nhiều, chúng ta liền đem nó quy về kinh tạng rồi. Giả sử như trong bộ kinh này giảng giới nhiều nhất, giảng định rất ít, chúng ta liền quy nó về luật tạng. Vì vậy chư vị đồng tu tương lai đọc kinh, quý vị sẽ nhìn ra được trong kinh có giảng giới luật, trong luật cũng có giảng định, cũng có giảng tuệ, chỉ là xem phân lượng của nó nghiêng nặng về bên nào, chúng ta sẽ phân loại. Nếu như phân loại một cách nghiêm khắc, vậy thì không thể nào phân được rồi. Mỗi một bộ kinh luận đều có tam học. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu, cho thấy cách dạy học của Thế Tôn đích thực chính là dạy chúng ta ba sự việc này, thuyết minh cho chúng ta vì sao phải tuân thủ giới luật, vì sao phải trì giới. Điểm tốt của việc trì giới, công đức lợi ích ở những điểm nào, chúng ta hiểu rõ rồi, thông suốt rồi, tự nhiên sẽ hoan hỷ mà tuân thủ, sẽ không vi phạm. Thế Tôn không miễn cưỡng chúng ta làm một sự việc, mà dẫn dắt từng bước, nhất định sẽ giảng cho chúng ta rất rõ ràng, rất thấu đáo, làm cho chúng ta hoan hỷ tiếp thu. Đây là sự cao minh trong cách dạy học. Ngài không miễn cưỡng chúng ta làm một sự việc, bởi vì tuân thủ pháp, thân tâm chúng ta an ổn. Thân tâm này an ổn là cơ sở để tu định. Ví dụ như quý vị tu định, người tu định làm việc trái với lương tâm, làm việc phạm pháp, thường thường có lo sợ định của họ sẽ không thành công. Họ làm sao mà thành công được? Cho dù tu thành định cũng không phải là chánh định, nhất định là có tà định ở trong đó, không phải là định thực sự. Cho nên chánh định nhất định kiến lập trên cơ sở thân tâm an ổn. Duy có tâm thực sự định trở lại rồi, định tâm này khởi tác dụng chính là trí tuệ. Vì thế trí tuệ chúng ta không cần tu, trí tuệ không cần tìm cầu. Vì sao vậy? Nhất định cầu cũng không được. Điều này chứ vị đồng tu nên ghi nhớ. Tuệ là tác dụng của tâm thanh tịnh. Vậy nên toàn thể Phật Pháp điều trọng yếu để tu học chính là định. Giới là phương pháp để tu định, là cơ sở để tu định, là công phu dự bị của tu định. Sau khi đạt được định rồi, tự nhiên sẽ khai trí tuệ. Tiểu định khai tiểu trí tuệ, đại định khai đại trí tuệ, viên định sẽ khai trí tuệ cứu cánh viên mạng. Cho nên trí tuệ không cần yêu cầu. Chúng ta xem những người niệm Phật xưa nay, trước đây tôi đã nói với chư vị rồi, người trung thực niệm Phật, họ cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Họ niệm Phật, niệm đến công phu thành thục rồi, thì họ thực sự khai trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền, họ mỗi mỗi đều thông đạt, mỗi mỗi đều hiểu được. Vì nếu chúng ta hỏi, họ đã khai tuệ rồi, mỗi mỗi đều thông đạt, thấu suốt, vì sao họ không hoằng pháp lợi sanh? Họ phải gấp gáp đi giảng sanh. Đây phải chăng là ích kỷ quá? Phải chăng là không từ bi? Phàm phu chúng ta xem ra dường như là như vậy, kỳ thực không phải như vậy. Độ chúng sanh cần có duyên. Tuy họ đã khai ngộ nhưng chưa có pháp duyên. Cho dù giảng kinh thuyết pháp cho chư vị, người ta cũng không tin tưởng. Quý vị nói ngươi không biết chữ, ngươi chưa từng đọc qua, không tin tưởng lắm. Với tình hình như vậy, trú tại thế gian này đối với đại chúng không có lợi ích, đối với bản thân cũng không có lợi ích. Vậy phải nhanh chóng giảng sanh, tuyệt đối không phải là thọ mạng của họ vừa đến. Không phải vậy, không trùng hợp như vậy, mà là công phu của họ thành tựu rồi, họ có năng lực giảng sanh, lập tức liền giảng sanh. Có năng lực này vẫn chưa giảng sanh, vẫn phải lưu lại thế gian này, chỉ có một lý do: thuyết pháp độ sanh. Chỉ có lý do này, ngoài lý do này ra không có lý do thứ hai. vẫn có một số chúng sanh hữu duyên có thể độ, tức là còn có không ít người có thể tin tưởng họ, có thể nghe họ khuyến cáo. Họ có trách nhiệm phải khuyến cáo những đại chúng này, giúp cho họ thành tựu tịnh nghiệp. Họ sẽ không thể đi. Cho nên nói duyên hết thì đi, vẫn còn duyên thì phải lưu lại thế gian này. Vì vậy chúng ta hiểu cho rõ chân tướng sự thật này, mới biết thực sự tu hành phải chú trọng giới định. Dưới đây chính là bốn điều trọng giới. Điều này vừa nói rồi, trong năm giới bốn điều trước là siêu diệt thời gian, siêu diệt không gian. Chẳng những thế gian này của chúng ta, tất cả đại chúng phải tuân thủ. Cho dù mười phương tất cả chư Phật quốc độ, năm giới điều này cũng là giới học chung, cũng sẽ không có mảy may thay đổi nào, đều là khoa mục chung, là nền tảng cơ sở. Nhưng Kinh Đại Thừa nói chung, nói giới luật thì điều thứ nhất là giới sát, sát đạo dâm vọng. Trong bản kinh này điều thứ nhất là giới dâm. Điều này trong tất cả giới kinh không giống nhau. Vì sao đem điều này đặt lên hàng đầu? Nguyên nhân của nó rất sâu, ý nghĩa rất sâu. Hôm nay chúng tôi chỉ giảng đến đây, ngày mai chúng tôi giảng tiếp điều này.